Trước khi bước vào chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi nhắc lại thông báo của văn phòng Empire Law Office. Thông báo của văn phòng Empire Law Office: chúng tôi đang cần tuyển người làm việc với chúng tôi về tài chính. Nếu quý vị là những người đang muốn có một nghề tự do, hoạt bát và năng động, quý vị sẽ có cơ hội làm chủ một cơ sở thương mại do chính quý vị lập ra. Xin mời đến dự buổi họp tuyển chọn người hợp tác vào Chủ nhật tuần này, 1 giờ trưa tại địa điểm 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Khánh Thi nhắc lại, Chủ nhật tuần này, 31 tháng Giêng, lúc 1 giờ trưa, số điện thoại để liên lạc nếu quý thính giả muốn tham dự, gọi đặt chỗ trước vì chỗ ngồi có giới hạn, 408-891-3448, 408-891-3448. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, hợp đồng mua bán cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi quý thính giả gọi vào là những câu hỏi luật sư trả lời một cách tổng quát, chứ nếu quý thính giả muốn đi vào chi tiết từng trường hợp của quý thính giả thì gọi về văn phòng Empire Law Office để lấy hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Mọi tham khảo đều được miễn phí. 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng có thở cái phào một cái không?
Tối hôm qua Khánh Thi.
Dạ sao luật sư?
Tôi tâm là tôi thở cái phào, 11 giờ tôi thở cái phào, đó là được đi chơi. Và hôm nay xin tôi nói chào Khánh Thi, chào xin chào quý khán giả. Đúng vậy, đến thứ năm là tôi cảm thấy rất là thoải mái, tại vì đến thứ sáu là tôi có không phải chạy nhiều nhưng mà cũng làm nhiều, và ngày hôm nay thì tôi phải đi đến San Francisco cho nên không biết rằng là có thở được không, nhưng mà cảm ơn bề trên là mình vẫn còn có sức khỏe, vẫn được thức dậy và có cơ hội để phục vụ tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi muốn nói về lease. Đây là một cái chữ mà nếu chúng ta không biết về luật pháp thì có lẽ khó mà chúng ta có thể hiểu cái chữ này nó có nghĩa gì. Nó là một cái tờ giấy báo cáo. Nhưng mà cái tờ giấy báo cáo này nó làm cái gì? Cái tờ giấy báo cáo thì chỉ có thể làm được sau khi mà chúng ta đã có một cái đơn kiện, mà những cái đơn kiện này nó liên quan đến địa ốc, đất đai. Tại sao cái việc này cần phải làm? Là tại vì khi mà một người họ muốn nói rằng là cái nhà này của tôi, đất này của tôi, cái người này thiếu tiền tôi thì tôi cần phải có được cái sự bồi thường đó, và cái sự bồi thường đó nó đến từ căn nhà của cái người này, thì cái người đệ đơn sẽ làm cái lease pendant để mà yêu cầu để mà chặn lại cái sự sang nhượng của cái địa ốc mà cái người mà thiếu tiền họ đang thiếu mà không chịu trả. Chúng ta khi mà cho mượn tiền á, nhiều người cứ nói tôi cho anh mượn hay là chị mượn, đưa cho tôi tờ giấy nói là mượn tiền, rồi tôi đưa cho mấy trăm ngàn đồng tiền mặt hoặc là cái check, xong rồi sau đó thì là có người trả, có người không trả, nhưng mà không nghĩ gì đến cái việc là cái thế chấp mà cái số tiền mình đưa ra đó nó có giá trị gì hay không. Rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng là cái người mượn tiền đó bây giờ không có tiền trả thì họ cứ ngồi ỉ ra đó, mà cái người mà mất tiền đó thì lại muốn thưa kiện. Nhưng mà khi thư kiện thì lại không biết rằng là mình có thể lấy lại được tiền hay không. Quý vị đừng quên rằng là khi quý vị thư kiện, cái người luật sư và chánh án chỉ làm đến cái mức là quý vị được thắng hồ sơ. Còn cái vấn đề mà có thu được tiền hay không mới là một cái việc khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta rơi vào cái tình trạng là chúng ta thưa vì cái vấn đề địa ốc, cái người mà thiếu tiền mình hay là mình đòi hỏi cái gì về cái vấn đề địa ốc, thì chúng ta cần phải làm cái lease pendant. Cái giấy đó nó ràng buộc cái người thiếu nợ mình hay là làm cái gì đó sai với mình mà nó có liên quan đến địa ốc. Cái giấy đó nó cho mình được cái cơ hội là mình có thể sẽ lấy lại được cái điều khoản, cái khoản tiền hay là cái sự thiệt hại của mình dựa trên cái tờ giấy mà mình nộp vào trong tòa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Ở California này, chúng ta có được cái việc, cái sự mà làm cái việc này là nếu chúng ta đưa cái tờ giấy lease pendant này ra, tức là chúng ta nộp cái tờ giấy này vào trong quận hạt, xong rồi chúng ta đưa ra cho những người mà thiếu tiền mình hay là mình đệ đơn thưa họ, họ là người đương đơn, à họ là người bị đơn, thì cái tờ giấy này nó cho tất cả mọi người ở ngoài cộng đồng hay là ở ngoài xã hội biết rằng là hiện giờ cái nhà này đang có một cái vụ kiện, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ là người nào mà bước vào căn nhà này, mua căn nhà này thì họ phải mua cái vụ kiện đó luôn. Để đến khi nào cái vụ kiện đó xong thì cái người mua căn nhà đó mới làm chủ căn nhà đó hoàn toàn được. Có ai trong chúng ta muốn đi mua một căn nhà mà mua cả vụ kiện không? Tại vì chúng ta không thể nào có được một cái chủ quyền nó rõ ràng hay là nó clear nếu mà cái lease pendant này, tờ giấy này nó vẫn còn nằm ở trên cái đất của mình. Có nhiều người dùng cái đơn kiện ở trên tòa để mà làm những cái việc gọi là không đúng khi mà làm những cái tờ giấy như thế này. Ví dụ như một người mang nhau ra tòa về vấn đề kiện tụng trong việc gọi là ly dị. Nếu cái người mà họ ly dị, tức là người phối ngẫu của họ đang sửa soạn muốn bán cái căn nhà hay là muốn làm gì với căn nhà để ngừng cái việc người đó làm cái căn nhà của chung đó, thì họ phải làm cái giấy này để mà khi cái người nào đó muốn mua căn nhà này bởi cái người phối ngẫu bị ly dị đang bực tức cái người chồng hay cái người vợ mà đem căn nhà đi bán thì cũng không thể nào mua nhà đã được, tại vì họ đâu có muốn liên quan đến cái việc ly dị của hai cái người này làm gì. Cho nên khi mà chúng ta làm cái việc đó đúng thì nó mới có hiệu quả, còn làm sai cái mục đích của nó thì nó sẽ là một cái sự phức tạp hơn cho mình. Mình không thể nào mà giải quyết cái vấn đề đó nếu chúng ta không làm đúng với cái việc mà mình cần để mà giải quyết cái vấn đề của mình. Và khi cái giấy tờ này đặt vào trong quận hạt thì nó trở thành tin tức cộng đồng, tức là ai cũng có thể biết được hết. Để cái tờ giấy này có thể bị gọi là có thể được xóa đi thì cái người mà làm cái giấy này phải là cái người rút lại cái sự nộp đơn, nộp cái giấy này ở trong quận hạt để mà đăng bản. Thì chính cái người nộp cái đơn đó vô trong quận hạt phải là cái người bãi cái việc này đi. Nhưng mà khi bãi cái việc này đi thì cái người đó đã được bồi thường hay là đã được lấy lại những sự thiệt hại của họ thì chuyện đó mới thể xảy ra được. Đó là một khía cạnh của cái tờ giấy lease pendant. Cái hồ sơ này nó liên quan đến cái việc đưa cái tờ giấy đó như thế nào và đưa đúng hay sai. Đến nỗi mà cái việc này nó cũng phải đi lên đến tòa kháng cáo. Tại vì tòa kháng cáo phải giải quyết cái câu hỏi ở đây là khi cái người nộp cái giấy này vào trong quận hạt xong rồi, họ giữ lại cái quyền để mà không cho cái người chủ quyền của cái nhà này đem bán, thì họ đã làm cái việc này đúng hay sai trong cái phương cách làm việc về vấn đề giấy tờ. Cái người mà làm chủ căn nhà này không phải là cái người bị thưa. Hai cái người đứng chung quanh cái căn nhà này thưa nhau, rồi họ mới đặt cái giấy vào để giữ căn nhà này lại. Quý vị có thể tưởng tượng một ngày nào đó, quý vị là chủ nhà, quý vị đem nhà đi bán, rồi quý vị biết rằng là cái nhà của quý vị bị cái sự giữ lại vì bởi một cái thơ kiện của ai đó, rồi họ đặt cái giấy vào trong cái nhà của mình. Quý vị có bán được nhà không? Không được. Lúc đó quý vị làm sao? Quý vị phải cần đến. Quý vị phải nhờ đến luật sư để luật sư họ giải quyết cho quý vị, để họ giúp cho quý vị hiểu tại sao cái chuyện này nó xảy ra. Cái việc này nó có thể gỡ rối trong khi cái lời tham khảo nếu mà chúng ta ngồi xuống nói chuyện với luật sư. Cái tờ giấy này khó mà để cho quý vị có thể hiểu rằng là quý vị phải làm gì và làm như thế nào. Rồi cái vấn đề mà chúng ta đặt giấy tờ trong cái quận hạt đó, chúng ta phải đưa cho cái người mà mình nói rằng là mình lấy lại hay là mình giữ lại căn nhà của họ. Cái này gọi là due process, là một cái quyền của một người có. Tôi vẫn nói như vậy. Khi mà mình thưa ai thì cái người mình thưa họ phải được biết là mình là cái người thưa họ. Chứ không phải là mình đặt giấy tờ vào trong tòa, xong rồi cái mình để đó, mình chả biết họ là họ chả biết mình thưa họ. cái đùng cái ngày đó mình ra tòa 30 ngày sau hay là 40 ngày sau mình ra tòa, mình nói tòa cho tôi được thắng cái hồ sơ vì cái người kia không trả lời cái hồ sơ. Họ không biết làm sao họ trả lời. Mình vi phạm cái quyền hiến pháp của họ thì sao họ trả lời. Rồi cái mình em mình nói mình thắng cái hồ sơ. À tôi nhớ này, tôi nhớ. Có biết là bao nhiêu người bị thưa ra tòa. Nhưng mà họ không biết họ thưa, nhưng cái người bên đối phương vẫn còn có thể lấy được cái sự gọi là thắng cái hồ sơ. Vì họ viết một cái văn bản, nó gọi là cái giấy chứng minh là họ đã đưa giấy tờ cho mình. Đặt vào trong tòa những cái văn bản đó, nó không nói đúng. Nó không nói đúng hay sai là dựa vào cái dữ kiện nó xảy ra ở trong cái hồ sơ của mình. Có nhiều người nói với tôi là tôi chưa bao giờ nhận cái tờ giấy này cả. Tại sao bây giờ tôi lại bị họ nói rằng là họ muốn đòi tôi 8-10 ngàn đô la. Và nếu quý vị chưa bao giờ nhận cái tờ giấy đó hết, thì quý vị cần phải hành động làm một cái tờ giấy bãi cái việc mà quý vị thua qua một bên. Làm được cái việc đó, có nhiều người không làm được, nhưng mà cũng không có nhờ đến luật sư. Tại vì đến lúc đó, quý vị phải bỏ chi phí để luật sư làm cái việc đó cho quý vị. Nhưng mà nhiều người nói thôi tôi cũng chả muốn làm. Cái đó là cái khẩu của cái việc làm về vấn đề pháp luật.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha.
Dạ vâng.
Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Hai luật sư, hai chị Khánh Thi.
Dạ.
Xin chào chị.
Luật sư, em hỏi em có người anh á, lấy vợ được 10 năm rồi, nhưng mà anh chưa có nộp đơn thi quốc tịch. Hôm nay thì bà muốn ly dị. Như vậy thì ảnh có đơn phương một mình, ảnh được apply đơn thi quốc tịch được không ạ?
Cái câu trả lời là được, hoàn toàn được. Không cần đến cái người vợ đó nhá. Thi quốc tịch đâu có cần đến vợ. Cái vấn đề là thi quốc tịch của những người mà qua đây dưới cái dạng vợ chồng á, thì sau 3 năm mình có thể nộp đơn. Thì với cái 3 năm đó mình vẫn là cái người vợ hoặc chồng của một người công dân Hoa Kỳ. Chứ còn sau 5 năm thì ai cũng nộp đơn thi quốc tịch được hết, không sao cả, không cần cái người phương ngẫu. Câu trả lời là được nhé.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn chị Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật tương bổng, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mua bán mướn nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, em chào luật sư, chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi, em có đứa em nó có chồng cũng khoảng 10 năm rồi, có hai đứa con nhưng mà lại không có hôn thú luật sư. Có hồn chung mua một căn nhà mà bây giờ hai đứa nó lục đục, thằng chồng đòi kêu nhỏ em là phải dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài để nó đăng bản nó bán nhà. Rồi nó nói rằng hai đứa em, con của em, hai đứa là em của em có hai đứa con là không được quyền giữ con luôn, tại vì lương của em làm thấp hơn lương của nó, luật sư.
Làm cái gì của nó?
Lương của em làm thấp hơn lương của nó, luật sư.
Ok. Rồi, hết câu hỏi rồi phải không?
Dạ.
Rồi, cảm ơn
dạ.
Đây là câu trả lời nhé. Thế là tôi không biết là hai cái người này đang có vấn đề gì mà người chồng có cái sự bạo lực trong cái vấn đề nói chuyện như vậy. Thứ hai là hai cái người này sống với nhau là vợ chồng, và nếu hai cái người này có những cái bằng chứng là cuộc sống vợ chồng với nhau, thì cái người vợ này cũng có thể trở thành người vợ hợp pháp trước pháp luật của cái người chồng này ngày hôm nay, cho dù rằng là họ không có hôn thú. Nhưng mà cái việc này nó cần nhiều lắm đến những cái dữ kiện trong cái cuộc sống của hai người này, cho nên cái việc này cần phải tham khảo. Cái vấn đề thứ ba là không phải vì người vợ làm ít tiền hơn người chồng mà không có quyền giữ con. Cái câu nói đó hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Cho nên ai nghĩ rằng là vì tôi làm nhiều tiền hơn vợ tôi có quyền giữ con, người vợ tôi phải đi ra ngoài thì hoàn toàn sai. Cái câu cuối cùng là anh ta muốn người vợ này hay là người mẹ này và hai người con dọn ra ngoài ở và để cho anh ta bán nhà, thì cái người vợ này hay là cái người phụ nữ này và người mẹ này cần phải giặt cái tờ tập giấy tờ an toàn ngay tức khắc để ngăn chặn anh ta làm cái việc đó. Vì nếu cái chủ quyền nhà này là cái chủ quyền chỉ có đứng tên anh ta, thì đối với nếu chuyện xô xát xảy ra cảnh sát tới, thì đối với cảnh sát họ chỉ biết rằng là cái chủ quyền này có tên của một người, thì cái người đó làm chủ nhà và cái người kia không được ở trong nhà đó. Nhưng nó tùy vào từng cái trường hợp khi nó xảy ra cái việc này, tùy vào cái người cảnh sát họ phải chuyển hoạt động như thế nào.
Cho nên cho em hỏi luật sư là tên chủ quyền hai của căn nhà là hai người cùng đứng tên luật sư.
Nếu chủ quyền hai người đứng tên thì anh ta có quyền gì mà kêu cái người vợ, người phụ nữ này và hai người con đi ra ngoài? Nói anh ta đi chơi khác chơi nhé.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Cho em hỏi thêm là nó có quyền dành một đứa tại vì hai đứa còn nhỏ, đứa 5 tuổi là một đứa 3 tuổi thôi luật sư.
Cha mẹ không nên mang con xẻ đôi như vậy nhé, và cho tòa cũng không bao giờ cho con xẻ đôi.
Dạ.
Cảm ơn.
Dạ em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. 408-947-7030 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật tài sản hoặc là luật lương bổng, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ, di chúc, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Tôi đang nói về cái hồ sơ liên quan đến cái việc làm lease pendant, nhưng mà tôi nhớ đến một cái câu hỏi ngày hôm qua tôi được hỏi, và tôi nghĩ câu hỏi này nó rất là quan trọng để cho nhiều người có thể thấy là cái sự phức tạp nó có thể đi đến cái chỗ nào. Và có đã lâu rồi tôi cũng không có nói về cái việc hoạch định tài sản nhé, tại vì chúng ta có rất là nhiều những cái trường hợp xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta nên nói đến để biết được những gì về vấn đề pháp luật. Như câu hỏi này nó quan trọng lắm, tôi nghĩ là quý vị cần biết để quý vị có thể giải quyết như thế nào nếu chuyện này nó xảy ra. Cái người con gái này làm chủ mỗi căn nhà thì một cái thời gian trước đó bao lâu thì không biết, cái người con gái này mới đưa cái nhà này cho cái người mẹ để cái người mẹ đứng làm chủ và đứng là cái người mượn nợ của nhà băng. Thì tức là bà ấy có cái quyền trước pháp luật là nhà này nhà của bà ấy, nhưng mà rồi bà ấy bị stroke ha, bị đứng tim vào khoảng 2 năm trước, rồi bây giờ bà đang nằm trong nhà dưỡng bệnh. Thì với những cái việc xảy ra cho bà ấy thì tiền bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, tức là Medicare, đang được dùng. Nhưng mà cái người con gái của hai cái ông bà này nói tôi không có nhớ là tôi ký bất cứ tờ giấy nào hết á để mà tôi bán căn nhà này hay làm sao hết á. Nhưng mà chuyện đó là một chuyện. Ngày hôm nay người mẹ không còn có trí nhớ nữa, nhưng mà người mẹ là cái người đứng tên trên cái chủ quyền nhà, và người mẹ thì đang dưỡng bệnh để mà có thể sống trở lại bình thường. Trong khi đó người mẹ có chồng, và bố của cái cô này thì lại không sống chung với lại vợ của ông ta. Ông ta là một người đang có vấn đề bệnh hoạn, tức là disability ha. Rồi cái nhà này ta đã không trả tiền trong 5-6 tháng, tức là ngày hôm nay nhà băng cũng có thể tới tịch biên cái căn nhà này. Đây là một cái câu hỏi khá phức tạp và nó liên quan đến quá nhiều điều luật. Làm sao mà cái việc này có thể giải quyết?
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút nha.
Vâng.
Dạ, mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
À, cảm ơn chào chào luật sư. Vậy kỳ trước luật sư có nói về vấn đề của landlord và tenant đó.
Vâng.
Thì luật sư có nói hai điều. Rồi điều thứ nhất đó là trong khi mà họ dọn ra đó, trong vòng 21 ngày theo luật của Cali đó, landlord phải trả lại cho người tenant cái deposit đó. Và cái điều thứ hai luật sư có nói rằng là trong cái contract mình nên có một cái clause condition. Nếu mà tenant đó mà kiện landlord, mà nếu mà tenant thua đó thì tenant cần phải trả một cái số tiền tòa, tiền lệ phí, tiền luật sư vân vân và vân vân. Như vậy thì thưa luật sư, câu hỏi như thế này là sau 21 ngày, trong vòng 21 ngày mình trả cho họ cái tiền deposit rồi, và sau đó là đến ngày 25 hay là 26, cái người tenant đó thì kiện cái người landlord ra tòa trong một cái small claim court. Như vậy thì perspective của người landlord, như vậy thì deposit mình đã trả hết rồi, như vậy thì tiền đâu để mình lấy lại nếu mà assuming là cái người tenant nó thua ở tòa.
Ok, giả sử như cái người mướn nhà đó thua cái vụ kiện vì họ đưa cái người chủ nhà này ra cái small claim để đòi hỏi cái gì đó, thì cái câu hỏi là ở trong cái điều khoản, ở trong cái hợp đồng có cái điều khoản là nếu cái người nào đó thua thì người đó phải trả người kia tiền luật sư. Câu hỏi của anh là làm sao cái người mướn nhà này trả tiền luật sư cho cái người chủ nhà khi người chủ nhà đã trả lại hết cái tiền đặt cọc của cái người mướn nhà rồi, đúng không?
Đó, anh đúng rồi. Dạ.
Rồi, anh có thể, một khi mà nếu anh thắng cái small claim thì thường cái người chánh án ở trong tòa small claim đều nói rằng là chi phí của anh là gì. Thì anh nói cho chánh án biết, ra tòa small claim anh không có luật sư đại diện, luật sư không có đại diện cho anh ở tòa small claim được. Nhưng mà anh có cái chi phí là anh nộp cái đơn vào trong tòa hết $50. Anh đưa cái hồ sơ này cho cái người mướn nhà, trả lời cái hồ sơ người mướn nhà đó hết $50 là $100. Còn cái thời gian của anh thì anh có thể trình bày với tranh án là tôi phải nghỉ ngày hôm nay và tôi phải ra tòa, cái giờ của tôi là 20 đồng một giờ, một ngày hết 5 tiếng đồng hồ 100 đồng. Ví dụ như vậy, anh nói với chánh án rồi chánh án sẽ cộng vào nếu anh là cái người thắng hồ sơ.
Dạ vâng, rồi.
Như vậy thì anh có thể nói với chánh án.
Dạ vâng, nhiều. Dạ.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030, 408-947-7030. Gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái câu hỏi ở đây là quý vị biết rồi, là cái người con này tại sao ngày hôm nay nói là không nhớ là chủ nhiệm cho bố mẹ, đó là một vấn đề. Rồi cái người mẹ này bây giờ đang làm chủ cái căn nhà này, thì lúc mà bà ấy xài tiền, dùng tiền của chính phủ về vấn đề y tế, thì Medicare là vấn đề y tế thuộc tiểu bang California, họ có quyền lấy lại những cái tiền mà họ đã chi tiêu cho mình. Thì nếu mà họ muốn đòi lại thì họ đòi như thế nào khi bà này bà làm chủ cái căn nhà này, và cái căn nhà này đang sắp sửa tịch biên. Nếu mà căn nhà này bị tịch biên thì kể như không còn gì để nói. Nhưng mà nếu căn nhà này vẫn còn và căn nhà này có tiền thặng dư, tức là equity, thì Medicare có thể lấy bao nhiêu và như thế nào? Dưới luật tiểu bang California, tài sản của vợ chồng là của chung, thì họ có quyền lấy một nửa thôi, chỉ một nửa thôi, tức là tiền equity, chứ đừng có nói cái nợ thì họ không có được nói tới rồi. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây nữa là người chồng này không có sống chung với bà ta, và cái chủ quyền này có tên người chồng hay không? Đó quý vị thấy. Cho nên quý vị phải hoạch định tài sản. Quý vị phải nghĩ đến những cái trường hợp nó xảy ra như thế này. Nhưng mà có nhiều người hoạch định tài sản để mà đưa đi, cho đi cái tài sản, để mà nếu có tình trạng y tế giống như bà này thì dùng cái số tiền bảo hiểm của chính phủ thì không bị mất nhà hay không bị mất này kia thứ. Nó có những cái phương thức khác thưa quý vị. Cho nên tùy trường hợp một, cái chính là quý vị phải hoạch định tài sản để quý vị có được một cái cuộc sống an bình một chút. Nhiều người trong cộng đồng của chúng ta thì hầu hết là chúng ta có được một cái số tài sản trung bình, nó không có quá nhiều với cái mực gọi là khấu trừ ở bên thuế tài sản, tức là estate tax ngày hôm nay thì là 5.450.000 đồng. Tức là nếu một người mất đi ngày hôm nay, họ có 5 triệu đô la tiền tài sản thì họ không phải trả cái thuế tài sản. À, rồi thì là nếu mà hai vợ chồng có 10 triệu đô la thì có thể không phải trả thuế tài sản. Nếu hai người có 20 triệu đô la thì lại là khác. Mình phải hoạch định cái cách khác, hoạch định làm thế nào để mà khi chúng ta không còn sống nữa, cái số tiền chúng ta làm được nó vẫn còn nằm trong tay của người thân của mình, gia đình của mình, thay vì trả một số tiền thuế khổng lồ và chúng ta không muốn sợ thuế. Họ nhìn vào những cái tài khoản của mình, những cái tiền bạc của mình, rồi thì là họ nói mình làm cái này sai, làm cái kia sai. Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng như thế này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta có thể giải quyết được hay là thôi như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên tham khảo luật sư, để người luật sư họ có thể nói cho mình biết là mình cần phải làm gì, rồi mình quyết định mình làm. Nếu mình thấy rằng là cái căn nhà này rồi sẽ bị tịch biên thì thôi đừng làm gì hết. Nhưng mà cái căn nhà này đang có quá nhiều equity thì để cho họ tịch biên thì nó quá uổng, thì mình phải làm cái gì đó, đúng không? Cho nên vì vậy chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 55 đường East Empire, ở góc đường số 2 về phía... đi về phía góc về phía đường Heading á nhá, về phía đường Taylor, đường Heading từ dưới downtown đi lên. Và nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật và cần email thì quý vị có thể đặt trong cái trang mạng web của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Quý vị đánh một cái lời nhắn vào trong đó thì nó sẽ đến cái email của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị nhá. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số của văn phòng. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu cuối tuần, những tuần tôi ở đây tôi sẽ làm việc và tôi sẽ để cho quý vị có những cái thời gian ấn định để quý vị có thể vào tham khảo, nếu quý vị có quá bận rộn trong giờ trong ngày. Cho nên nếu quý vị cần có tham khảo thì gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong tương lai đây tôi sẽ cố gắng mời cảnh sát trưởng của San Jose. Gần đến Tết rồi, chúng ta muốn biết rằng là ở San Jose này, chúng ta là những người dân sống ở đây thì được cái sự bảo vệ như thế nào với những người cảnh sát. Rồi tôi sẽ cố gắng mời thị trường của San Jose, những người ở trong thành phố của chúng ta nói chuyện với chúng ta về những cái việc liên quan đến cộng đồng và những điều luật nó có thể giúp cho mình như thế nào trong cuộc sống ở đây. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc và những vấn đề mà quý vị cần được tham khảo, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là giờ, là văn phòng của chúng tôi số điện thoại, còn trong số phát thanh là 408-947-7030, 407-7030. Để kết thúc cái hồ sơ thì quý vị biết rằng là ở dưới luật có rất là nhiều những cái phương cách, những cái điều luật để bảo vệ cho chúng ta với những cái tình trạng mà nếu chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của luật sư thì xin quý vị tham khảo và biết rằng là chúng ta cần phải làm như thế nào. Tại vì nếu chúng ta làm không đúng như trong cái hồ sơ này, cái người này nộp cái đơn vào trong quận hạ để mà chặn lại cái việc mua bán cái địa ốc của cái người mà đang thiếu tiền họ, nhưng mà họ lại không đưa giấy tờ cho cái người kia. Nếu họ không đưa giấy tờ cho cái người kia, cái người mà bị thiệt hại là cái người chủ căn nhà, thì làm sao cái người chủ căn nhà biết rằng là họ đang bị thưa, làm sao họ biết rằng là cái nhà của họ đang bị giữ lại vì cái người này, người nọ muốn làm cái gì đó với căn nhà của họ. Cho nên nếu quý vị làm những cái vấn đề như vậy, quý vị nên tham khảo luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình. Và chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã cho cái người làm cái giấy này được thắng, nhưng kháng cáo tòa, chánh án tòa kháng cáo nói rằng là không được. Cái người kia không biết họ đang bị cái vấn đề này thì làm sao nói rằng là họ có thể chấp nhận. Nhưng mà quý vị biết, nếu cái việc này nó đi trở lại, có những cái việc chúng ta nên nghĩ rằng là để như vậy thì hơn. Tôi nói một cái thí dụ, nếu quý vị chống trả cái việc là quý vị đã không nhận được giấy tờ của cái người đệ đơn đưa cho mình, thì mình có thể thưa với tòa và mình có thể bắt họ làm lại thôi, chứ còn cái hồ sơ sẽ không biến mất ha. Và nhất là khi mà mình bị kiện mà mình không làm gì hết, thì sau 30 ngày cái người đệ đơn có quyền yêu cầu tòa để mà mình bị thua cái hồ sơ, lúc đó nó lại càng khó khăn hơn. Lúc đó mình lại phải đưa giấy tờ lên để yêu cầu tòa bãi đi cái lệnh mà tòa đã cho cái người đệ đơn được thắng, để rồi cái hồ sơ lại bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, để quý vị không phải đi đến những cái mức độ đó, chúng ta nên tham khảo với luật sư, nhất là khi quý vị có những cái đơn kiện nhé. Quý vị phải để ý những cái đơn kiện đó. Có những cái đơn kiện không cần phải làm gì hết, tôi không biết được, tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà chúng ta phải biết là dưới luật chúng ta có thể làm được gì, cho nên đừng để cho nó đi quá xa rồi hãy tham khảo, thì lúc đó quý vị lại phải rơi vào những tình trạng khó khăn hơn. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý vị dừng nghe. Trở lại.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối ngày hôm nay 8 giờ chương trình Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh. Chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mua bán mướn nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, mọi tham khảo đều được miễn phí. 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Báo của văn phòng Empire Law Office, chúng tôi đang cần tuyển người làm việc với chúng tôi về tài chính. Nếu quý vị là những người đang muốn có một nghề tự do, hoạt bát và năng động, quý vị sẽ có cơ hội làm chủ một cơ sở thương mại do chính quý vị lập ra. Xin mời đến dự buổi họp tuyển chọn người hợp tác vào Chủ nhật tuần này, 1 giờ trưa tại địa điểm 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Khánh Thi nhắc lại, Chủ nhật tuần này, 31 tháng Giêng, lúc 1 giờ trưa. Số điện thoại để liên lạc nếu quý thính giả muốn tham dự, gọi đặt chỗ trước vì chỗ ngồi có giới hạn, 408-891-3448, 408-891-3448.